Kính thưa cộng đoàn, con người sống trong xã hội có nhiều hoàn cảnh, điều kiện và môi trường sống khác nhau. Có những người sống ở bậc vương giả như các vua chúa, nhưng mà cũng có những người sống ở bậc thường dân thấp hèn. Có những người giàu có, của cải phú quý, nhưng mà cũng có những người nghèo nàn, khó khăn, thiếu thốn. Có những người sống ở những thành thị phát triển, và cũng có những người sống ở nông thôn còn lạc hậu. Có những người thì trí thức uyên thâm, nhưng mà cũng có những người thì bình dân ít học. Tuy vậy, dù ở môi trường hoàn cảnh hay là bậc sống địa vị nào, thì cuối cuộc đời họ cũng phải kết thúc cuộc sống thế gian. Và ý nghĩa của sự chết đều giống như nhau. Nếu nhìn theo cái nhìn thế gian và cái nhìn bề ngoài, thì người ta đánh giá một người ở của cải, ở chức vụ, ở mức sống và ở mức độ long trọng của một lễ tang. Nhưng cái nhìn theo đức tin, cái nhìn của giáo hội, cái nhìn của Thiên Chúa thì lại hoàn toàn khác. Bởi vì lượng giá về một con người thì tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá con người đó là gì? Thứ nhất là người ấy làm gì được cho Thiên Chúa và để lại được gì cho cuộc đời này. Con người sau khi chết đi về đâu, đó là một vấn nạn ngàn đời. Biết bao người đã tìm tòi nghiên cứu để đưa ra câu trả lời. Và hôm nay chúng ta nghe tác giả sách Daniel là một trong những câu trả lời về cuộc sống sau sự chết. Daniel là một người Do Thái sống trong thời lưu đày Babylon vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Tác giả sách Daniel ghi lại những thị kiến và những lời phán của các sứ thần, là những lời được soi sáng và đó cũng chính là lời phán của chính Thiên Chúa. Sứ thần nói với Daniel sẽ có một ngày mà tổng lãnh thiên thần Micae trỗi dậy can thiệp. Ngày đó là ngày khốn khổ chưa từng thấy kể từ tạo thiên lập địa cho đến bây giờ. Và tất cả những ai chết trong bụi đất sẽ sống lại hết. Nhưng mà số phận của họ thì không giống nhau, bởi vì có những người sống lại để mà mang án trầm luân, có những người sống lại để được thưởng vinh quang vĩnh cửu. Và ông Daniel cũng được loan báo cho biết những ai khuyên dạy sự công chính sẽ trở nên sáng chói như những vì sao trên bầu trời. Đó là một trong những câu trả lời về kiếp sống con người sau khi chết. Và đó cũng là niềm tin của người Do Thái vào sự sống đời sau và là những điều báo trước cho niềm tin Kitô giáo của chúng ta vào tình thương của Chúa, vào quyền năng của Người, vào mầu nhiệm sự sống lại của Đức Giêsu Kitô và về hạnh phúc vĩnh cửu mà Thiên Chúa dành cho những người công chính. Theo nội dung của bài đọc thứ nhất sách Daniel chúng ta vừa nghe, những ai còn sống ở đời này mà yêu mến Chúa và dạy dỗ sự khôn ngoan, khuyên dụ người ta để người ta biết Chúa, thì sau này kết thúc cuộc sống trần gian, họ sẽ giống như những tinh tú trên bầu trời. Thưa quý ông bà và anh chị em, vào buổi tối khi chúng ta ngước mắt nhìn lên trời, chúng ta thấy dày đặc những vì sao, nhất là những hôm nào thời tiết đẹp, không có nhiều mây, chúng ta thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Quan niệm của người Á Đông chúng ta, mỗi một vì sao thì ứng với một người sống trên thế gian. Và vì sao ấy giống như là vì sao hộ mệnh cho những người sống ở đời này. Vì thế mà mỗi người mang tên một vì sao, và cuộc sống của họ dường nào cũng ứng với như vì sao ấy. Các nhà khoa học nói với chúng ta những ngôi sao, những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời là những hành tinh. Và những hành tinh ấy không có khả năng phát sáng, mà những hành tinh ấy tiếp nhận ánh sáng từ mặt trời. Để rồi khi mà dưới trái đất này là đêm đen, khi chúng ta nhìn lên thì những hành tinh ấy tỏa sáng. Nhìn từ dưới đất chúng ta cảm thấy như những hành tinh đều giống nhau. Nhưng mà trong thực tế thì không phải như vậy. Các hành tinh vừa khác nhau về kích cỡ lớn nhỏ, về khác nhau về lượng ánh sáng hấp thụ được từ mặt trời, và cũng khác nhau về khả năng phát sáng để chiếu tỏa trong đêm đen. Chính vì thế mà khi chúng ta nghe lời sách Daniel nói, những người khuyên dạy người ta làm điều công chính sẽ sáng chói như những vì sao trên bầu trời. Chúng ta nghĩ đến những người công chính, những người sống đẹp lòng Chúa, những người sau khi kết thúc cuộc đời này xét lại mình đã làm gì cho Thiên Chúa và để lại cho thế gian. Tuy vậy, Kinh Thánh nói với chúng ta khi nói về các vì sao, đó chỉ là những tạo vật của Thiên Chúa mà Thiên Chúa biết tên từng ngôi sao một. Những vì sao ấy đang ngày đêm ca tụng Thiên Chúa với những dàn đồng ca bất tận, bởi vì vũ trụ này là một bản ca luôn luôn tôn vinh Thiên Chúa quyền năng, ca ngợi tình yêu thương của Người dành cho con người, dành cho vũ trụ và dành cho thế gian. Qua những ý nghĩa về những vì sao trên bầu trời, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng nghĩ tới phần thưởng Thiên Chúa dành cho người công chính mà Đức Giêsu đã nói trong Tin Mừng. Đó là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha: Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những kẻ Cha ban cho con cũng ở đó với con. Như thế, dưới nhãn quan của người Kitô hữu, sau khi chết chúng ta không giống như những vì sao vô hồn, mà chúng ta được ở với Chúa Giêsu, chính là mặt trời công chính. Nếu những vì sao trên bầu trời chỉ là tiếp nhận ánh sáng của mặt trời thôi, rồi đến lúc phản chiếu lại ánh sáng ấy, thì những ai tin vào Chúa Giêsu sau khi họ kết thúc cuộc đời trần gian, họ được ở với Chúa. Hơn nữa, họ còn là một quà tặng của Chúa Cha ban cho Chúa con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những kẻ Cha ban cho con cũng ở đấy với con. Đó chính là hạnh phúc của người Công giáo, là đích điểm của cuộc đời người Kitô hữu, và là một cách trình bày một nhân sinh quan của Kitô giáo về con người. Chết không phải là hết, nằm trong nấm mộ, tan rữa đi theo thời gian và hoàn toàn trở về với cát bụi, nhưng mà chết là về với Chúa, được ở với Chúa Giêsu. Và ở với Chúa để làm gì? Để chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Đó là hạnh phúc mà Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta, và cũng là hạnh phúc mà Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta, và Ngài cam đoan với chúng ta là Ngài đến đi trước để chuẩn bị cho chúng ta một nơi chốn như thế. Đọc Thánh Kinh chúng ta sẽ thấy một tiến trình dần dần để mặc khải về hạnh phúc vĩnh cửu mà Thiên Chúa dành cho người Kitô hữu. Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha muốn cho chúng ta ở với Người. Và ở với Chúa, chúng ta thấy một khái niệm rất quan trọng và độc đáo, sâu sắc, phong phú, sinh động mà Thánh Gioan đã nói đến trong Tin Mừng của Người. Vì thế mà một người khi nhắm mắt xuôi tay không phải là trở về với cát bụi, mặc dầu thân xác con người có tan theo thời gian. Mặc dù chỉ một thời gian sau, thân xác con người vinh quang là thế, nhưng mà chỉ lại còn lại là một chút cho tàn. Nhưng đức tin nói với chúng ta, con người không đơn thuần cuối cùng chỉ là như vậy, mà còn là sự sống lại vinh quang để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Kính thưa cộng đoàn, được chiêm ngưỡng Thiên Chúa đó chính là hạnh phúc của các thiên thần và là hạnh phúc của các thánh. Và nếu nói sâu xa hơn, sự chiêm ngưỡng, sự kết hợp, đó chính là sự chiêm ngưỡng kết hợp trong chính Chúa Ba Ngôi, để rồi chúng ta khi hưởng hạnh phúc thiên đàng, chúng ta được hưởng dồi dào hạnh phúc bất tận và ân sủng tràn trề chính trong lòng Thiên Chúa Ba Ngôi, là nguyên lý và là cứu cánh của tất cả mọi loài. Ngày hôm nay chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha Cố Giuse Maria, cầu nguyện cho các đức giám mục đã qua đời, các linh mục, các tu sĩ và những anh chị em tín hữu, những người đã nhiệt thành đóng góp công sức của mình để xây dựng giáo phận. Lời Chúa đem lại cho chúng ta sự an ủi, khích lệ. Lời Chúa cũng muốn khẳng định với chúng ta rằng Đức Cố Giám mục Giuse Maria cũng như các đức giám mục, các linh mục là những người đã dày công để dạy dỗ cho các tín hữu sự khôn ngoan của Thiên Chúa, ngày hôm nay chúng ta cầu chúc cho các đấng không phải chỉ lấp lánh như những vì sao trên trời, nhưng mà được kết hợp với Đức Giêsu là mặt trời công chính, nên một với người và được ở lại trong Chúa như lời cầu nguyện của Đức Giêsu nói với Chúa Cha: Con muốn rằng con ở đâu thì những kẻ phụng sự con cũng ở đó, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Và cuối cùng là để Cha ở trong con và con cũng ở trong chúng, để chúng ta được kết hợp với Chúa Ba Ngôi trong hạnh phúc tràn trề vĩnh cửu. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Cha Cố Giuse Maria, và lời Chúa cũng hé mở cho chúng ta niềm hy vọng của mỗi người tín hữu. Chính vì thế chúng ta được mời gọi xét mình trước mặt Chúa. Cuộc đời của chúng ta khi kết thúc, khi bận cánh tay buông xuôi, khi kết thúc cuộc sống trần gian, chúng ta làm được gì cho Chúa và chúng ta để lại gì cho cuộc đời? Đó là một điều quan trọng. Bởi vì theo cái nhìn của đức tin, xem ra không phải là tuổi tác, không phải là vinh hoa phú quý, không phải là của cải tràn đầy, mà là công phúc chúng ta làm được khi chúng ta sống ở thế gian. Đức Cha Cố Giuse Maria đã 20 năm của cuộc đời của người trong chức vụ giám mục lao tâm khổ tứ, vất vả hy sinh để xây dựng giáo phận này mà ngày hôm nay chúng ta được hưởng hoa trái, đó là công lao khó nhọc của người. Chúng ta xin Chúa thưởng công cho người nơi hạnh phúc vĩnh cửu, và xin Chúa cho chúng ta lấy lời Chúa làm kim chỉ nam, làm ánh sáng soi đường, làm định hướng cho cuộc đời, để rồi hành vi, cử chỉ, lời nói, việc làm của chúng ta đều đem lại những điều tốt đẹp cho bản thân, cho đời sống thiêng liêng, ích lợi thiêng liêng cho linh hồn mình, ích lợi cho giáo hội, để rồi khi chúng ta kết thúc cuộc đời, chúng ta mãn nguyện vì chúng ta biết sử dụng thời gian Chúa ban cho mình, cũng như chúng ta hài lòng với tất cả những gì mà chúng ta đã thực hiện khi Chúa ban cho chúng ta hiện hữu trên thế gian này. Amen.